Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị vào lúc 8 giờ tối thứ năm tuần lễ thứ ba mỗi tháng trên Việt Nam Public Radio tại Austin, Texas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui được hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Cầu xin Chúa soi sáng hướng dẫn chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, tiếp nhận Ngài làm đấng cứu đời để được trở nên con của Chúa, được sống trong sự gìn giữ, dẫn dắt của Chúa mỗi ngày. Như chúng ta đã biết, hôn nhân là định chế cao quý và tốt đẹp do chính Thiên Chúa là đấng tạo hóa thiết lập cho con người từ buổi khai thiên lập địa. Khi thiết lập hôn nhân cho hai người đầu tiên trên địa cầu là ông Adam và bà Eva, Đức Chúa Trời truyền dạy như vậy: người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Trích sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Sau đó, Chúa Giê-xu cũng nhắc lại định chế hôn nhân mà Đức Chúa Trời thiết lập. Và Chúa Giê-xu phán: từ hồi ban đầu, đấng tạo hóa tạo dựng nên người nam và người nữ, và phán rằng người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một thịt. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 4 và 5. Thưa quý vị, qua lời Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa tuyên bố khi Ngài thiết lập hôn nhân, và qua lời Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy truyền, chúng ta thấy rõ điều sau đây. Trước hết, hôn nhân không phải là sáng kiến của con người, nhưng là định chế quan trọng và cao quý Thiên Chúa thiết lập ngay sau khi tạo dựng nên loài người. Điều quan trọng thứ hai là hôn nhân là kết hợp giữa một người nam với một người nữ. Tất cả những kết hợp khác là tội lỗi vì đi ngược với tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Trong chương trình và ý định tốt lành của Chúa, vợ chồng kết hợp làm một đơn vị, một đời sống, và ràng buộc với nhau suốt cả đời. Nghĩa là vợ chồng sống bao lâu thì tiếp tục gắn bó với nhau trong hôn nhân thánh Chúa ban. Vì chỉ có cái chết mới chấm dứt hôn nhân mà thôi. Ngoài ra, để thật sự kết hợp làm một trong mọi phương diện, vợ chồng cần giữ đường dây đối thoại giữa hai người được thông thương, tốt đẹp. Tức là chúng ta cần dành thì giờ trò chuyện, trao đổi tâm tình, cũng như thành thật chia sẻ những gì mình suy nghĩ, ước mơ hay lo lắng. Vì nếu không, vợ chồng sẽ không biết được suy nghĩ của nhau, nên khó thông cảm và cũng không thể hiệp một. Điều hiển nhiên mà chúng ta đã biết hoặc đã kinh nghiệm đó là nếu vợ chồng không trò chuyện, không nói ra những gì mình suy nghĩ trong trí, trong lòng, thì người phối ngẫu không thể biết chúng ta nghĩ điều gì, lo lắng gì hay mong ước điều gì. Có người nói, tôi quá biết chồng tôi quá biết vợ tôi, nhiều chuyện chưa nói ra tôi đã biết hết rồi. Thưa quý vị, có thể sau 40 năm hay 50 năm chung sống, một số người có thể nói như vậy, nhưng thật ra cũng chỉ biết được phần nào những suy nghĩ, ước muốn hay mong muốn của vợ chồng mình mà thôi, chứ không thể biết hết tất cả. Còn những đôi vợ chồng trẻ hơn, mới sống với nhau 5-10 năm, thì không thể nói rằng mình biết rõ người bạn đời suy nghĩ gì hay mong ước điều gì. Người chồng trẻ không thể biết vợ mình suy nghĩ gì, mong ước điều gì. Nên Nếu muốn chồng thông cảm với những cảm xúc buồn vui trong lòng, các cô phải nói ra, phải chia sẻ. Tương tự như vậy, nếu các anh, những người chồng trẻ, muốn vợ hiểu những gánh nặng, những khó khăn mình đối diện trong công việc hàng ngày để thông cảm, thì phải nói cho vợ biết. Đối thoại là quyết định của ý chí. Chúng ta phải muốn nói ra hay quyết tâm chia sẻ với nhau, thì đường dây đối thoại giữa vợ chồng mới được mở ra một cách tốt đẹp. Sứ đồ Phao-lô dạy như vậy: Thưa anh em, chúng tôi thật lòng nói với anh em, lòng chúng tôi rộng mở. Hãy đối xử với chúng tôi như chúng tôi đối xử với anh em. Tôi nói với anh em như nói với con cái mình. Anh em cũng vậy, hãy mở rộng lòng mình. Trích thư Corinto thứ nhì chương 6 câu 11 đến 13. Chúng ta muốn đối thoại, trò chuyện với người thân trong gia đình, nhất là với vợ, với chồng, hay là không muốn, thì đó là quyết định của chúng ta. Nhưng không thể nói, tính tôi là như vậy đó, tôi không nói giỏi, không có tài ăn nói, nên tôi không muốn nói chuyện với ai hết. Thưa quý vị, khi một người tuyên bố như vậy, và cũng sống như vậy, giữa vợ chồng người đó sẽ có một khoảng cách rộng lớn về mặt tinh thần và tình cảm. Rồi khi những khó khăn bất ngờ xảy đến, như vợ hay chồng bị tai nạn hay bị bệnh nặng, vợ chồng sẽ dễ dàng phân cách, chứ không thể hiệp nhất để tiếp tục đi chung đường đời và nâng đỡ nhau cho đến cuối cùng. Người sống về nội tâm thường có nhiều điều suy nghĩ trong lòng, nhưng không muốn nói ra, cũng không muốn chia sẻ với ai, ngay cả với người phối ngẫu. Những người như vậy thường ít nói, hay đúng hơn là không có nhu cầu nói. Ngược lại, cũng có những người có tính nói nhiều, biết điều gì hay suy nghĩ gì là phải nói ra ngay. Năng đề của người ít nói là không thể nói hay không muốn nói ra những gì mình suy nghĩ. Còn người hay nói và nói nhiều cũng có năng đề trong đối thoại. Đó là không muốn lắng nghe, không thể lắng nghe, và cũng không kiên nhẫn khi người khác nói chuyện, chia sẻ tâm tình với mình. Để đối thoại giữa vợ chồng được tốt đẹp, nếu biết mình là người ít nói, chúng ta cần tập nói lên những điều suy nghĩ trong lòng và cũng tập chú ý lắng nghe. Nói một cách khác, chúng ta không thể đổ lỗi rằng vì tính ít nói hay tính nói nhiều của mình mà vợ chồng thiếu cảm thông, thiếu hiệp nhất và rồi không sửa đổi cho đối thoại được tốt đẹp hơn. Trái lại, chúng ta cần khắc phục yếu đuối của mình và tập chú ý lắng nghe, nghe với lòng cởi mở, thông cảm và cũng tập trò chuyện, chia sẻ điều mình suy nghĩ hay mong ước với vợ, với chồng. Đó là cách duy nhất giúp vợ chồng xích lại gần nhau, để hiểu nhau, thông cảm nhau. Nhờ đó tình yêu giữa hai người sẽ ngày càng đậm đà, thắm thiết. Về cách trò chuyện giữa người này với người kia, nhất là giữa vợ chồng, sứ đồ Gia-cơ biết chúng ta hay đổ lỗi hoặc binh vực cho những khiếm khuyết của mình. Chẳng hạn như lúc nào cũng muốn nói chứ không muốn yên lặng lắng nghe. Hoặc khi nghe vợ hay chồng nói điều gì, chúng ta không vừa ý thì nổi giận ngay. Vì biết nhiều người có tính như vậy, nên sứ đồ Gia-cơ khuyên như sau: Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều này. Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Tính bẩm sinh của một số người là nói nhiều và không kiên nhẫn nghe người khác nói, hoặc không muốn nói ra điều mình suy nghĩ, cũng không muốn lắng nghe. Và khi nghe điều gì không vừa ý mình thì nổi giận ngay. Vì biết con người chúng ta có tính như vậy, nên lời Chúa dạy rằng, để có mối quan hệ tốt đẹp với người chung quanh, nhất là với người mình yêu thương, tất cả chúng ta, không miễn trừ một ai, đều phải tập tính mau nghe, chậm nói và chậm giận. Mau nghe nghĩa là sẵn sàng lắng nghe, nghe đầy đủ rồi mới nói. Còn chậm nói nghĩa là không nói nhiều hay nói ngay, nhưng chờ đến khi nghe đầy đủ, nghe hết rồi mới nói. Còn chậm giận nghĩa là không dễ giận hay giận, hoặc là nhạy giận. Ai nói gì, làm gì không đúng ý mình là nổi giận ngay. Cách sẽ giúp đối thoại giữa chúng ta với người chung quanh, nhất là với vợ chồng mình, được tốt đẹp là chúng ta cần thực hành lời Chúa dạy. Mau nghe, chậm nói và chậm giận. Làm sao chúng ta có thể thực hành lời dạy này? Sứ đồ Phao-lô nói như sau: Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Đấng ban thêm sức chính là Chúa. Vì vậy, điều chúng ta cần làm trước hết là lấy đức tin tiếp nhận Chúa Giê-xu, mời Ngài bước vào làm chủ đời sống. Chúa sẽ giúp chúng ta sống theo lời Chúa dạy. Đặc biệt là sẽ giúp chúng ta thực hành lời dạy, mau nghe, sẵn sàng nghe và chậm nói, chậm giận. Khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa và thực hành lời Chúa dạy, vợ chồng sẽ yêu thương nhau, kết hợp làm một và gắn bó với nhau suốt cả cuộc đời. Chính Chúa sẽ hướng dẫn và giúp chúng ta làm theo lời Chúa dạy. Nhờ đó hôn nhân của chúng ta sẽ được ngọt ngào và vững bền cho đến cuối cùng.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đã bước vào mùa thu với thời tiết êm ả dễ chịu hơn và các sinh hoạt trong đời sống đã trở lại gần như bình thường, khác với những tháng hè nóng bức và có những sinh hoạt bất thường. Vì thời tiết thay đổi nên mùa thu cũng là mùa của thay đổi. Thay đổi trong thời trang, trong việc giải trí, trong những bộ môn thể thao. Các chương trình TV ở Mỹ thay đổi vào mỗi mùa thu và người ta nói nhiều đến những thay đổi đó. Thi văn và âm nhạc về mùa thu thì quá nhiều, nhất là trong tiếng Việt. Vì vậy, trong những ngày đầu thu như hôm nay, tôi sẽ không nói gì đến những điều đó. Nhưng tôi chỉ muốn tâm tình với bạn về hai chữ thay đổi. Có người đã nói rằng ở đời này cái gì cũng thay đổi cả, ngoại trừ thay đổi. Vâng, đúng như vậy. Chỉ có thay đổi là không bao giờ thay đổi mà thôi. Nghĩa là đời sống bao giờ cũng có những đổi thay. Cái thay đổi đó diễn biến không ngừng. Thường có người chúng ta sợ thay đổi hay là không thích thay đổi. Dù cũng có những người thích thay đổi để đời sống đỡ đi nhàm chán. Nhưng dù bạn là người thích thay đổi hay là không thích thay đổi, có một câu danh ngôn đáng cho chúng ta suy nghĩ. Có lẽ bạn cũng đã có lần nghe câu này rồi. Câu danh ngôn này thật ra là một lời cầu nguyện. Một lời cầu nguyện khôn ngoan mà chúng ta ai cũng nên tâm niệm. Tác giả cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, xin ban cho con an bình để chấp nhận những điều không thể thay đổi. Xin ban cho con can đảm để thay đổi những điều cần phải thay đổi. Và xin ban cho con khôn ngoan để biết phân biệt giữa những gì là những điều có thể thay đổi và những gì là những điều không thể thay đổi. Câu nói hay là lời cầu nguyện này chẳng những áp dụng vào những chuyện lớn nhưng cũng áp dụng vào những trường hợp thông thường hàng ngày. Chẳng hạn như ta khóa cửa xe và quên chìa khóa trong xe. Đến khi trở lại mới biết và lúc đó ta bị trễ giờ. Ta có thể có nhiều phản ứng khác nhau trước hoàn cảnh này. Một là hoảng hốt, bực mình, tức tối, giận cho mình, đổ lỗi cho con cái, bạn bè, vợ chồng. Nói rằng vì những người này mà mình mới quên như vậy, vân vân. Đây là một trường hợp mà ta cần áp dụng lời cầu nguyện trên. Ta hãy tự hỏi trong trường hợp này, điều nào là điều không thể thay đổi? Sâu chìa khóa nằm bên trong xe là điều mà bây giờ dù ta tức tối, bực mình, nổi giận, đổ lỗi hay là làm bất cứ điều gì cũng không thay đổi được tình thế. Ta đang bị trễ và ta phải làm gì để có thể thay đổi điều này? Vì vậy cần phải bình tĩnh để tìm xem cách nào là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Hoặc là nhờ người mở cửa xe, hoặc gọi điện thoại, hoặc là nhờ người đưa đi rồi sau hãy tính, vân vân. Khi không ở trong hoàn cảnh tương tự thì chúng ta có thể bình tĩnh để tính toán như vậy. Nhưng mỗi khi ở trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta khó bình tĩnh. Chính vì vậy mà chúng ta phải tâm niệm cái gì làm được, cái gì không làm được, cái gì có thể thay đổi, điều nào không thể thay đổi. Thay đổi là điều cần thiết ở đời. Nhưng có những điều cần đổi, ta thường lại không đổi, và ngược lại, có những điều không nên thay đổi, ta lại đổi thay. Lời cầu nguyện cho mình biết phân biệt giữa những gì cần thay đổi và những gì không thể thay đổi, vì vậy là điều cần thiết vô cùng. Ai cũng biết là mình cần phải từ bỏ những tật hư thoái xấu, những tính nóng giận, ích kỷ, tham lam. Nhưng thay đổi hay là từ bỏ những điều này thật là khó. Ngược lại, những điều không nên thay đổi như tình vợ chồng, nghĩa anh em, bạn bè, lòng chung thủy là những thứ không nên thay đổi. Ta lại thấy xã hội này thay đổi quá nhiều. Tất cả đều đến từ lòng người. Bản tính tội lỗi trong con người xui khiến chúng ta giữ những tật hư thoái xấu và bỏ đi những mỹ đức hay là những điều mà lẽ ra chúng ta phải giữ. Chỉ khi nào tâm hồn chúng ta được thay đổi, nghĩa là nếu chúng ta được thay đổi tận cội rễ, thì cái thay đổi đó mới giúp chúng ta giữ được cái gì cần giữ và thay đổi những gì cần thay đổi. Con người chúng ta thì có khuynh hướng chỉ muốn thay đổi bề ngoài mà không để ý đến những giá trị bên trong. Những người đạo đức giả trong thời của Chúa Giê-xu đã bị Ngài lên án nặng nề về tội này. Những người này bắt bẻ Chúa, nói rằng tại sao Chúa không giữ những nghi lễ bề ngoài. Và Chúa đã phán với họ những lời như sau. Chúa nói, các ông lau chùi bên ngoài bát đĩa, còn bên trong lại đầy dẫy những tham nhũng và phóng dục. Các ông giống như những ngôi cổ mộ, sơn phết bên ngoài thật đẹp, mà bên trong đầy xương người chết và mọi thứ dơ bẩn. Chúa Giê-xu đã ví sánh những con người đạo đức giả chỉ lo trau chuốt bề ngoài mà không để ý đến những thay đổi bên trong, giống như bát đĩa chỉ rửa bên ngoài, như mồ mả bên ngoài đẹp đẽ mà bên trong là xương người chết. Vấn đề là phải thay đổi tận gốc rễ, thay đổi từ bên trong. Thánh Kinh cho biết, từ lòng dạ con người sinh ra tư tưởng ác như giết người, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, dối trá, phỉ báng. Lòng dạ hay là tâm hồn chúng ta cần được thay đổi trước, thì những điều khác sẽ tự nhiên theo đó mà được đổi thay. Làm thế nào để tâm hồn được thay đổi? Chúng ta cần có một cuộc cách mạng tâm linh, một thay đổi tận gốc rễ. Thánh Kinh gọi sự thay đổi đó là tái sinh, một sự sinh ra mới, hoàn toàn mới. Như một thai nhi ra khỏi lòng mẹ, như một nụ hoa nở ra trước gió, như một cánh bướm thoát ra khỏi cái vỏ kén xấu xí. Tái sinh, sinh lại, đời sống mới là như vậy. Chúng ta không cố gắng tự cải thiện, nhưng Thiên Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn mới. Lời Chúa dạy, ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới. Cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Ở trong Chúa cứu thế là liên kết với Ngài. Không phải liên kết tôn giáo, lễ nghi, hình thức như vào đạo đi nhà thờ. Nhưng đây là liên kết trong niềm tin, là kết hợp với Chúa bằng lòng tin chân thành của chúng ta. Chúng ta phải đến với Chúa nhận mình là người có tội. Mình không thể tự giải thoát, nhận rằng Chúa đã chịu chết vì tội của mình. Đặt lòng tin nơi Chúa hoàn toàn. Xin Chúa ngự vào tâm hồn, thanh tẩy và thay đổi. Ngay chính giờ phút bạn làm điều đó với đức tin chân thành, Chúa sẽ ngự vào lòng bạn, thay đổi cuộc đời của bạn, và bạn sẽ kinh nghiệm một thay đổi lớn lao chưa từng thấy trên đời. Bạn có những tật hư thoái xấu cần được thay đổi. Bạn ước ao được sống một đời bình an thanh thản. Chúa Giê-xu cho biết tất cả đều đến từ trong tâm hồn. Trong lời kêu gọi, những ai đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, hãy đến với ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi. Trong lời kêu gọi này, Chúa nói tiếp, hãy mang ách với ta và học theo ta, các con sẽ được an nghỉ trong tâm hồn. An nghỉ trong tâm hồn, đó là điều chúng ta cần và đó là điều chúng ta thiếu. Tất cả đều phải quay về với đời sống nội tâm. Hơn lúc nào hết, thế giới chúng ta đang sống là thế giới nhấn mạnh đến bề ngoài, đến cảm xúc, đến nhục dục, đến những gì ta có thể sờ, có thể nghe, có thể ngửi, có thể thấy, có thể nếm, mà quên đi con người thật bên trong, con người nội tâm. Chiều sâu không còn nữa, mà chỉ còn có những gì hời hợt và chóng phai tàn. Trở lại với Chúa Giê-xu, đặt lòng tin nơi Ngài, đeo đuổi những giá trị tâm linh, bạn sẽ thoát ra khỏi cái thế giới quay cuồng của vật chất, của thể xác và tìm thấy một giá trị lâu dài. Điều khó là chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục sống trong thế giới vật chất. Thật ra thế giới vật chất tự nó vô hại. Chúng ta vẫn cần phải ăn, phải uống, phải sống và tận hưởng đời sống nữa, vì đó là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta không thoát ra ngoài thế giới vật chất, chúng ta vẫn sống trong thế giới đó, nhưng sống với một ý nghĩa, một niềm tin, một lẽ sống. Vấn đề là chúng ta phải biết đặt giá trị. Đâu là những giá trị không thay đổi, ta phải tìm tòi, đeo đuổi. Đâu là những giá trị chóng phai tàn, ta phải gạt sang một bên. Tại Mỹ đây, người ta thường hay dọn dẹp mỗi khi thay đổi mùa, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa thu, mà tiếng Anh gọi là Spring Cleanup hay là Fall Cleanup. Trên một phương diện, đời sống của chúng ta cũng cần một sự clean up tương tự. Hôm nay, nhân dịp đổi mùa, tôi muốn mời bạn suy nghĩ đến cái thay đổi trong tâm hồn. Đây là thay đổi cần thiết, vì nếu không được thay đổi, không được tái tạo, chúng ta sẽ mãi sống trong vòng lẩn quẩn, cố gắng thay đổi chỗ này, chỗ nọ, để rồi rốt cuộc không được gì cả. Hãy để cho Chúa Cứu Thế Giê-xu thay đổi tận cội rễ, tận tâm hồn. Lúc đó ta mới kinh nghiệm được thế nào là thay đổi thật. Hãy cùng chúng tôi cầu nguyện lời cầu nguyện đã nói lúc đầu. Lạy Chúa, xin ban cho con an bình để chấp nhận những điều không thể thay đổi. Xin ban cho con can đảm để thay đổi những điều cần thay đổi. Và xin ban cho con khôn ngoan để phân biệt giữa những gì có thể thay đổi và những gì không thể thay đổi.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi. Chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888 Tin Lành, 1-888 Tin Lành.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org, phatthanh@tinlanh.org.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Quý thính giả tại Austin và vùng phụ cận, xin liên lạc Mục sư Huỳnh Văn Linh điện thoại 512-997-7595. Mục sư Huỳnh Văn Linh, 512-997-7595. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Hội Thánh Tin Lành xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 8 giờ tối thứ Năm, tuần lễ thứ Ba mỗi tháng. Kính chúc quý thính giả những ngày tháng an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.